tạp chí Kinh tế.
Một loạt các sự cố trong các chuyến bay gần đây đã làm hoen ố hình ảnh của tập đoàn Mỹ Boeing và làm dấy lên câu hỏi máy bay của hãng này có còn được coi là an toàn nữa hay không. Hàng loạt các hãng hàng không dân sự trên thế giới đã bắt đầu phải giảm các chuyến bay, mất khách khi phải giữ lại ở sân bay những con chim sắt của Boeing để kiểm tra an toàn khi những chiếc 737 trong tầm ngắm của các cơ quan an ninh hàng không Hoa Kỳ. Là biểu tượng của nền công nghiệp Mỹ tung hoành trên khắp các bầu trời thế giới, Boeing cần huy động thêm 10 tỷ đô la trên thị trường tài chính trước viễn cảnh phải thanh toán 12 tỷ đô la nợ đáo hạn từ nay cho đến 2026. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, chuyến bay của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines nối liền New York và Los Angeles đã phải quay đầu lại khi phát hiện là máy bay mất cầu trượt thoát hiểm, 176 hành khách và phi hành đoàn trong chiếc Boeing 767 này đã hạ cánh an toàn, nhưng đấy chỉ là một sự cố gần đây nhất trong số hàng loạt những sự cố khác đã diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, khi thì do hỏng kim đồng hồ thông báo tốc độ của gió, lúc thì do máy bay mới vừa cất cánh. Cơ trưởng đã phát hiện là rơi mất bánh máy bay, tệ hơn nữa là vụ 5 hành khách bị thương trong một chuyến bay từ Sydney đến Auckland bị thương do máy bay mất độ cao. Thế nhưng, hình ảnh khủng khiếp nhất là vụ văng cánh cửa máy bay trên chiếc Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines với 171 hành khách trên hành trình từ Portland ở bang Oregon đến Ontario, bang California hôm 5 tháng Giêng vừa rồi. Ngược thời gian thì hãng Boeing cũng đã chịu nhiều tai tiếng sau hai tai nạn liên tiếp năm 2018 và 2019 của các hãng Lion Air và Ethiopian Air làm gần 350 người thiệt mạng, cả hai cùng sử dụng máy bay thuộc dòng 737 MAX của Boeing. Có nhiều tiếng nói cho rằng hai vụ rớt máy bay vừa nêu là điểm khởi đầu đẩy Boeing vào một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Riêng ông Bruno Trevidic, phụ trách các phần trang về công nghiệp hàng không cho nhật báo L'Echo, thì quan niệm rằng cuộc khủng hoảng lần này có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều.
Il y a beaucoup d'observateurs aux États-Unis qui font remonter le début de la crise de Boeing à 1997.
Theo nhiều nhà quan sát tại Mỹ, khủng hoảng của Boeing khởi đầu từ khoảng năm 1997 khi Boeing mua lại tập đoàn sản xuất máy bay McDonnell Douglas. Đó cũng là thời điểm tương quan lực lượng trong buồng lái điều hành tập đoàn Boeing nghiêng hẳn về phía giới tài chính. Họ chiếm đa số trong hội đồng quản trị và từng bước thu hẹp tiếng nói của giới kỹ sư. Đa số cho rằng khủng hoảng của tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing đã kéo dài từ lâu nay.
Là đối thủ của Boeing năm 1979, McDonnell Douglas chuyên sản xuất tên lửa, máy bay thương mại, quân sự và hiện diện luôn cả trong các ngành hàng không không gian đã bị Boeing mua lại, để rồi cặp đôi hoàn hảo này trở thành một tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất trên thế giới. Chưa đầy một chục năm sau đó thì ông Harry Tonexifer, chủ tịch tổng giám đốc của Boeing McDonnell Douglas, đã rất tự hào khoe rằng ông điều hành một tập đoàn được quản lý như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác trên thế giới, chứ không đơn thuần là một tập đoàn chỉ lo thực hiện các dự án công nghiệp. Chủ tịch tổng giám đốc Boeing có thể đã quên mất rằng ngành hàng không và chế tạo máy bay là một ngoại lệ. Thí dụ như là để sản xuất được một chiếc Boeing 737 MAX thì cần có tới gần một nửa triệu phụ tùng do 600 nhà cung cấp khác nhau bán cho Boeing. Bản thân mỗi một đối tác trong số ấy đều có cả một mạng lưới gia công đứng ở phía sau. Không dễ để kiểm soát từng khâu một về chất lượng với nhiều đối tác như vậy. Nét đặc thù của các tập đoàn công nghiệp chế tạo máy bay là chất lượng và các chuẩn mực an toàn phải là ưu tiên tuyệt đối. Bruno Trevidic của báo Les Echos giải thích cụ thể hơn.
Il y a deux choses qui sont structurelles chez Boeing. D'une part, au cours des dernières
années. Ở đây có hai vấn đề. Một là trong những năm gần đây, Boeing đã trao lại cho các tập đoàn gia công một phần lớn các công đoàn sản xuất, nghĩa là trao hẳn cho những công ty khác những gì từng làm nên tên tuổi và uy tín của mình. Điều này từng xảy ra và đã bị chỉ trích khi dòng máy bay 787 gặp một số vấn đề. Khi đó người ta biết rằng 70% các công đoàn sản xuất Boeing 787 đã được gia công trao cho hãng Spirit AeroSystems. Sau đó các điều tra cho thấy là hãng này đã có nhiều thiếu sót và rốt cuộc Boeing mới quyết định mua lại Spirit AeroSystems để dễ quản lý luôn hãng gia công cho mình. Trên thực tế, Boeing giao lại cho các hãng gia công một số công đoạn sản xuất, chủ yếu cũng vì muốn giảm thiểu các chi phí trong cuộc chạy đua đi tìm lợi nhuận.
L'autre point, c'est certainement la longue crise de la COVID.
Vấn đề thứ hai là Boeing vừa trải qua một thời gian dài do tác động khủng hoảng y tế COVID gây nên. Trong suốt giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, dây chuyền sản xuất bị gián đoạn, ngành hàng không dân dụng bị khủng hoảng, Boeing phải cắt giảm nhân sự, tức là để thất thoát chất xám, đánh mất khá nhiều nhân viên có kinh nghiệm. Một khi ngành du lịch và giao thông hàng không bình phục, thì các hãng hàng không cần mua thêm máy bay để đáp ứng nhu cầu, thì các hãng chế tạo máy bay sản xuất không kịp. Boeing đã phải tuyển dụng trở lại nhân viên và đó là những người trẻ mới vào nghề. Số này chưa được đào tạo xong và cũng không ý thức được rằng những chuẩn mực an toàn, những chỉ số đo lường về chất lượng quan trọng đến mức độ nào. Họ cũng không được đào tạo để hiểu rằng trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay, công việc đòi hỏi phải thật hoàn hảo.
Sau các sự cố từ đầu năm đến nay, chẳng những là cổ phiếu của Boeing mất giá 25% trong 4 tháng đầu năm, mà tập đoàn này còn bị Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NTSB điều tra và cả hai đã đưa ra những kết luận không mấy thuận lợi cho nhà sản xuất máy bay của Mỹ này. Bruno Trevidic, báo Les Echos cho biết.
L'enquête technique sur l'accident menée par le NTSB, l'équivalent de notre BEA.
Điều tra về mặt kỹ thuật do cơ quan đặc trách về an toàn giao thông Hoa Kỳ NTSB tiến hành kết luận đã có những sai sót trong khâu lắp ráp cửa máy bay và lỗi đó thuộc về trách nhiệm của Boeing. Sự cố đã xảy ra trong các nhà máy của Boeing ở Renton, nơi cho ra đời GAM 737. Nói cách khác, đây là lỗi của Boeing. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA trong đợt thanh tra gần đây nhất đã tập trung vào khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm của tập đoàn Boeing. FAA đi đến kết luận Boeing có vấn đề ở khâu này, tức là đã lơ là trong công việc kiểm tra chất lượng. Boeing cũng thiếu sức thuyết phục trong việc đào tạo nhân sự.
Trước những sự cố liên tiếp như vậy và với hệ quả ít nhiều nghiêm trọng, các hãng hàng không của Mỹ cũng như là của châu Âu đã bắt đầu hết kiên nhẫn với Boeing. Tập đoàn hàng không dân dụng giá rẻ Ryanair dường như là bị ảnh hưởng nhiều hơn cả do chủ trương chỉ sử dụng máy bay của Boeing. Nhẽ ra tháng 3 vừa rồi, Ryanair nhận được thêm 57 máy bay mới do Boeing cung cấp để chuẩn bị cho những tháng hè sắp tới. Thế nhưng rồi trong kịch bản tối ưu thì nhà cung cấp của Mỹ này cũng chỉ có thể giao cho Ryanair 4 chiếc mà thôi. Hệ quả kèm theo là hãng hàng không giá rẻ nói trên phải giảm mạnh số lượng các chuyến bay trên 10 lộ trình vào mùa cao điểm, tức là tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Tập đoàn United Airlines của Mỹ cũng thất thu khoảng 200 triệu đô la chỉ vì đội ngũ máy bay dòng Boeing 737 đã bị giữ lại trên mặt đất trong 3 tuần lễ. Delta Airlines cũng không hy vọng là từ nay đến cuối năm sẽ được trang bị thêm 100 chiếc máy bay mới để phục vụ hành khách. Về phần Southwest thì báo trước là tập đoàn này không thể tuyển dụng thêm các phi công và tiếp viên hàng không cũng chỉ vì Boeing. Đối với người tiêu dùng thì chắc chắn là trong những tháng hè sẽ khó tìm vé máy bay hơn một chút và hành khách phải mua vé với cái giá đắt hơn. Song quá sớm để cho rằng Boeing đang lao xuống vực thẳm. Hiện tại tập đoàn này vẫn có cả một đội ngũ với hơn 60.000 nhân viên trên thế giới. Với khoảng 10.000 con chim sắt bay lượn trên bầu trời ở mọi nơi, Boeing lại có sẵn đơn đặt hàng với 5.700 chiếc để giao cho các hãng hàng không dân dụng và trị giá của tập đoàn trên sàn chứng khoán vẫn còn là 104 tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương với GDP của cả Campuchia và Miến Điện cộng lại. Hơn thế nữa, tập đoàn Boeing còn là một ông khổng lồ trong lĩnh vực hàng không, quân sự và không gian mà chính phủ Mỹ là một khách hàng quan trọng nhất. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, Boeing mới vừa thông báo là đã mua lại các cơ sở của JKN Aerospace tại St. Louis, bang Missouri để tiếp tục cung cấp những phụ tùng thiết yếu và nhạy cảm cho chính phủ Mỹ, cho các đồng minh của Hoa Kỳ. Đây là nơi cung cấp phụ tùng và bảo đảm một phần các chương trình chế tạo chiến đấu cơ FA-18 và F-15. Cũng Boeing ngày hôm qua thông báo đã nhận thêm được đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng để cung cấp thêm 7 chiếc trực thăng MH-139A. Và đây là loại trực thăng được sử dụng trong các công tác tuần tra, cứu hộ, vận tải. Chi nhánh Boeing Defense Space and Security là một tên tuổi lớn trong ngành với rất nhiều những sản phẩm từ máy bay ném bom đến máy bay vận tải, tiếp liệu, tên lửa hay vệ tinh.